This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California ngày hôm nay cao nhất là 64, thấp nhất 49. Trời nắng đẹp rực rỡ và ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống thấp một chút với nhiệt độ cao nhất là 62, thấp nhất 52. Và ngày thứ năm trở đi thì nhiệt độ bắt đầu leo lên cao dần, thứ năm là 66 và thứ sáu là 71 độ, ban đêm xuống vào khoảng 49 độ. Không biết tại Dallas số thì như thế nào, thưa anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 62 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 75 và thấp nhất là 65. Bầu trời rất là nhiều mây. Ánh nắng mặt trời thì cũng khó mà xuất hiện trong cái ngày hôm nay. Và cái ngày mai thì cơ hội mưa sẽ là 80% trong khu vực Dallas, Fort Worth. Thời tiết tại Houston có đẹp không, anh Huy Cường?
Houston thì rất là xấu từ bây giờ cho đến cuối tuần, ngày nào cơ hội mưa cũng hơn 50%. Bầu trời thì đầy mây xám và mặt trời thì không thấy đâu cả suốt từ sáng đến giờ. Nhiệt độ hiện tại là vào khoảng 71 độ, cao nhất trong ngày hôm nay may ra lên được 74 và tối nay xuống thấp vào khoảng 69. Nhiệt độ này sẽ tăng dần cho đến ngày thứ Bảy và đến Chủ nhật thì lại xuống trở lại một chút xíu. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin trong phần tin quốc tế đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, người đàn ông đã cướp một chiếc máy bay phản lực chở khách và đòi hạ cánh xuống đảo Síp đã bị bắt và tình hình con tin hiện nay đã kết thúc. Theo lời các giới chức của đảo quốc tế Hòn này cho biết như vậy, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Một phát ngôn viên của chính phủ Síp nhắc qua Twitter như vậy chỉ vài giờ đồng hồ sau khi máy bay đáp xuống phi trường La Mecca hôm nay. Giới chức của Síp và Ai Cập đã nhận diện tay không tặc là Saif el-Din Mustafa. Chưa rõ động cơ của y trong việc chiếm chiếc máy bay của hãng Egypt Air đang trên đường bay từ Alexandria đến Cairo. Tổng thống Síp gọi là ông Nikos Anastasiades nói rằng vụ không tặc không có liên quan gì đến khủng bố. Có lại với Hoàng Tín.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, một bản tin tiếp theo được đến đi từ châu Á cho hay là cái bộ luật quốc phòng đã từng bị nhiều phản đối trong cái dự luật được Quốc hội Nhật Bản thông qua vào cuối năm ngoái đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay và cho phép lực lượng phòng vệ Nhật triển khai quân tham chiến ở nước ngoài để mà hỗ trợ với đồng minh. Hôm nay, thưa quý vị, tại Tokyo thì Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe đã tổ chức họp báo thông báo cái bộ luật quốc phòng mới đi vào hiệu lực. Bất chấp cái sự phản đối dữ dội của đa số dân chúng thì dự luật quốc phòng mới dựa trên một cái khái niệm gọi là phòng vệ tập thể đã được Quốc hội Nhật thông qua vào hồi tháng 9 năm ngoái do không thể sửa đổi được cái điều khoản hiến pháp là cấm quân đội Nhật can dự vào mọi cuộc xung đột quốc tế thì Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa Quốc hội thông qua cái luật quốc phòng sửa đổi một cách thức để mà diễn giải khác cái nội dung chủ hòa của cái hiến pháp và mặc dù vẫn vấp phải một cái sự phản đối của dư luận từ giờ trở đi thì luật quốc phòng mới đã cho phép Nhật Bản trong những cái điều kiện nhất định sẽ gửi quân hỗ trợ tới các nước đồng minh. Và nói một cái cách khác đó là luật mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội Nhật trong những cái chiến dịch quốc tế duy trì hòa bình hay hoặc là trong những cái hoạt động cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài. Thưa quý vị, trước các nhà báo trong ngày hôm nay thì phát ngôn viên chính phủ Nhật là Yoshihide Suga cũng đã giải thích là bộ luật này là cần thiết để mà bảo vệ an ninh và hòa bình trong lúc mà tình hình xung quanh nước Nhật ngày càng căng thẳng. Đại diện của chính phủ Nhật đã nhắc lại các vụ thử hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên trong những tuần qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh là Nhật sẽ tiếp tục chủ trương hành động ôn hòa để mà thông qua cái con đường ngoại giao liên tục trong những ngày vừa qua và cả trong cái ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhiều cuộc biểu tình phản đối cái bộ luật mới đã diễn ra tại Tokyo. Thế nhưng tuy nhiên, cũng như từ khi còn là một cái dự luật, áp luật của dư luận không làm thay đổi cái quyết tâm tăng cường sức mạnh quốc phòng của Thủ tướng Shinzo Abe. Lý giải cho cái lập trường này của mình thì ông Abe cho biết rằng là quân đội Nhật cần phải tăng cường cái khả năng hành động để nhằm bảo vệ cái nước Nhật trước sự bành trướng của Trung Quốc ở các vùng biển lân cận và để đối phó với đe dọa thường trực của Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng AP đến từ thủ đô Baghdad của Iraq cho biết là ngày hôm nay thì Tổ chức Hồi giáo Quốc tế quá khích Islamic State, tức là IS, đã nhận trách nhiệm cho một vụ đánh bom ngay tại trung tâm thủ đô Baghdad, đã làm tử thương 3 người và bị thương 27 người khác. Vụ nổ này xảy ra trước khi mà một đám đông những công nhân đang tụ tập tại công trường Tayyaran để chuẩn bị được chuyên trở tới làm việc tại một công ty ở phía ngoại ô, thì đã có một quả bom nổ ra do một chiếc xe đặt bên vệ đường. Và nhà nước Hồi giáo ngay sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm và đồng thời cũng nhận trách nhiệm cho một vụ đánh bom vào thứ Sáu tuần trước đã giết chết 26 người, trong khi đa số là những người đang tham dự một trận đấu banh ở tại một vận động trường phía nam của thành phố Baghdad. Và từ đầu tháng cho đến bây giờ thì ít nhất là 60 người đã bị giết tại những cái vùng ở phía miền nam của Iraq, chứng tỏ rằng nhà nước Hồi giáo IS ngày càng mở rộng thì các mục tiêu về phía nam cũng như là về phía tây của Iraq để chống lại chính quyền ở Baghdad, cũng như là những vụ đánh bom và tấn công ở tại bên Mỹ và bên Pháp cũng cho thấy rằng nhà nước Hồi giáo đã mở tầm hoạt động khủng bố ra khỏi khu vực mà họ chiếm đóng tại vùng Trung Đông. Trở lại với Mộc Bác.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, vào ngày hôm nay thì 7 nghi can hải tặc Somalia sẽ bị đưa ra xét xử ở Pháp vì can dự đến vụ cướp một du thuyền Pháp ở vịnh Aden vào năm 2011. Các bị cáo bị buộc tội giết chết người đàn ông duy nhất trên du thuyền, loại hai thân, và bắt cóc vợ của ông này. Người vợ đã may mắn sống sót qua bi kịch này và sau đó đã được cứu sống. Các nghi can tuổi từ 25 đến 32 đang phải đối diện với mức án tù chung thân nếu bị tòa án Paris kết tội. Các nhà điều tra cho biết, hai vợ chồng trên chiếc du thuyền là Christian và Evelyn Colombo đã rời cảng Aden của Yemen vào đầu tháng 9 năm 2011 và dự định đi đến Oman trong hành trình vòng quanh thế giới. Chỉ ít lâu sau đó thì một tàu khu trục Đức đi tuần tra vùng biển có nhiều cướp biển đã nhận được tín hiệu cấp cứu và tìm thấy chiếc du thuyền với các vết đạn trong tình trạng bỏ không và có vết máu trên mặt bon. Và ngày sau đó thì quân đội Tây Ban Nha đã đột kích vào một chiếc tàu khác trong khu vực, giải thoát bà Evelyn Colombo, hạ sát hai kẻ bị nghi ngờ là những tên đã bắt cóc và bắt giữ những kẻ khác. Giới chức cho biết là bà Colombo nói với những người giải cứu bà là bọn hải tặc đã giết chồng bà và ném thi thể của ông xuống biển. Người ta đã không thể tìm được thi thể ông. 7 nghi phạm còn sống sót đã bị Pháp giam giữ kể từ cuộc giải cứu. Phiên tòa xét xử chúng dự đoán là sẽ kéo dài 2 tuần. Kể từ năm 2012 thì các vụ tấn công cướp biển đã giảm đáng kể ở phía nam Hồng Hải và vịnh Aden là tuyến đường biển hẹp giáp Eritrea, Djibouti, Somalia và Yemen. Các nhà phân tích cho rằng sự giảm xuống này là nhờ các hoạt động tuần tra hải quân quốc tế, cũng như việc các công ty vận tải quốc tế sử dụng thuê các quán an ninh tư nhân trang bị vũ khí hùng hậu để đẩy lùi những kẻ tấn công trước khi chúng có thể lên được những con tàu khổng lồ của họ. Xin mời anh Hoàng Tính.
Thượng đỉnh Mỹ, Nhật, Hàn về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua đã thông báo là Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo châu Á bên lề thượng đỉnh về an toàn hạt nhân sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 sắp tới đây và ngày 1 tháng 4 tại Washington. căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông nằm trong cái chương trình của các cuộc gặp gỡ này. Vào ngày thứ Năm 31 tháng 3, thì Tổng thống Obama sẽ tiếp Tổng thống Hàn Quốc là bà Park Dự Huệ cũng như là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bản thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng đã nhấn mạnh là cái buổi họp sẽ là cái cơ hội để ba nhà lãnh đạo thảo luận về các phản ứng chung trước cái mối đe dọa của Bắc Triều Tiên và thúc đẩy một cái sự hợp tác mới giữa ba bên về cái vấn đề an ninh trong khu vực và trên toàn thế giới. Tổng thống Obama muốn đạt được cái tiếng nói đồng thuận với hai đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á về các biện pháp trừng phạt trước các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên cũng như là đối phó với lại một cái nước Trung Cộng ngày càng quyết đoán. Từng giữ cái thái độ lạnh nhạt trong cái quá khứ thì Tổng thống Hàn Quốc cũng như là Thủ tướng Nhật Bản đang cùng phải đối mặt với lại cái mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên sau cái vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng Giêng và cái vụ bắn hỏa tiễn tầm xa vào tháng 2 năm 2016. Cuộc họp ba bên Mỹ, Hàn, Nhật gần đây nhất đã diễn ra vào năm 2014 tại La Haye ở Hà Lan, cũng được tổ chức bên lề thượng đỉnh về an toàn hạt nhân. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, vừa ra công bố có thể ông sẽ gặp Tổng thống Barack Obama trong hội nghị thượng đỉnh về vũ khí nguyên tử tại Washington DC trong tuần này, và để có thể trình bày với Tổng thống Hoa Kỳ những sự khác biệt về quan điểm về trong cuộc chiến Syria cũng như là một số các vấn đề liên quan đến nội tình của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan sẽ cùng với hơn 50 lãnh tụ khác ở trên thế giới sẽ có mặt tại DC trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này để tham dự đại hội thượng đỉnh về an ninh nguyên tử. Và cũng đã có những lời đồn đoán trước đây cho rằng ông Erdogan sẽ không gặp hoặc là có thể gặp Tổng thống Obama. Như vậy chứng tỏ rằng có một sự rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là giữa Thổ Nhĩ Kỳ với khối NATO. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO cùng hợp tác chung trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng vào việc hợp tác này để tấn công và tìm cách tiêu diệt những người kháng chiến Kurdish ở phía bắc của Syria, và sự kiện này đã bị NATO cũng như là Hoa Kỳ lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng tất cả đều liên quan đến tình hình an ninh của chính quốc gia họ, và ông ta muốn gặp Tổng thống Barack Obama để có thể trình bày rõ ràng hơn về vấn đề này, cũng như là để nói rõ hơn về chính sách thu nhận những người di dân từ Âu Châu được trả lại Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy viện trợ từ các quốc gia Âu Châu. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai với các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục những làn sóng của cả hai đài.
Việt Entertainment hân hạnh giới thiệu chương trình Tiếu Vương Hội đặc sắc mừng mùa lễ Mother's Day, chủ đề Tiếu Lâm Kỳ Phùng.
Cười tưng bừng với 12 danh hài từ 6 nhóm hài đang được yêu thích.
Việt Hương, Hoài Tâm,
Minh Nhí, Minh Phượng,
Thúy Nga, Chí Tài,
Anh Vũ, Kiều Mai Lý,
Trung Dân, Đại Nghĩa và Văn Ri trong các tiết mục hài hước cười té ghế.
Khán giả sẽ cười nghiêng cười ngã, cười từ đầu đến cuối qua vở hài kịch mang đậm chất miệt vườn miền Nam với tựa đề Bà Xuôi Number One, một đêm thư giãn thật xứng đáng trong mùa lễ Mother's Day.
Ca sĩ Bảo Khánh và Diễm Liên, MC Thanh Tùng, đạo diễn chương trình Kenny Khá Dương. Khán giả có cơ hội trúng thưởng lớn, nhiều quà giá trị và tiền mặt từ 300 đồng trở lên do Mạnh Thường Quân bảo trợ. Tiếu Lâm Kỳ Phùng lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 29 tháng 5 tại Grand Ballroom trong Asia Times Square.
Vé đồng hàng 65 đồng bán tại chợ Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prix V Collection Arlington. Hãy đến với show 2 Tiếu Lâm Kỳ Phùng Chủ nhật 19 tháng 5, xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm công ty S&P là thành viên của hội BBB chuyên lập mái nhà và nhận sửa Foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ. Quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 982 ra ngày 30 tháng 3 với những mục sau đây. Nếu chỉ có $3 thôi, thì bạn sẽ làm được gì ở Sài Gòn? Dù Uyên sẽ gợi ý vài tiết mục để giúp bạn tiêu pha thời gian rất thú vị qua bài viết dí dỏm của cô. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến sinh hoạt lên đồng nhưng chưa từng thấy tận mắt. Nhà báo Hỷ Long sẽ đưa bạn tham dự một buổi hầu đồng ở miền Bắc qua phần 2 bài phóng sự hấp dẫn và công phu. Họ đã cuồng si như thế là một chuyện tình tay ba, khác hẳn với những chuyện tình bình thường hay éo le trong đời sống. Những tình tiết kỳ lạ và táo bạo sẽ được thuật lại trong một chuyện vụ án. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến cuộc săn vàng ở Mỹ trong những thế kỷ trước. Sean Bảo sẽ đưa bạn đi ngược lại lịch sử về miền Viễn Tây qua bài viết hấp dẫn của ông. Ngoài ra bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, tại Hollywood Beauty School Garden.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Isintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp, làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì
đừng đợi đến khi quá trễ. Mua trước cho cha mẹ chương trình hợp sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ, là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên đài làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu liên quan tình hình Hoa Kỳ do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua thì cảnh sát tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ đã nổ súng vào một người đàn ông sau khi ông này lấy ra một khẩu súng và chĩa vào cảnh sát viên trong một cuộc kiểm tra an ninh thường lệ ở lối vào trung tâm dành cho du khách của tòa nhà. Nhà chức trách xác định ông này là Larry Dawson, 66 tuổi, đến từ Tennessee và cho biết ông ta đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát trưởng của điện Capitol là Matthew Vederosa cho biết một phụ nữ ngoài cuộc bị thương nhẹ và không có cảnh sát viên nào bị thương. Ông Dawson đã bị cáo buộc vào tháng 10 vừa qua về hành vi trái pháp luật ở khu vực điện Capitol và đã hành hung một cảnh sát sau khi ông này đứng lên tại phòng trưng bày của Hạ viện và hét lên những câu trong Kinh Thánh cũng như tự nhận ông là một nhà tiên tri của Thượng Đế. Ngoài việc bị truy tố thì ông này cũng nhận được lệnh phải tránh xa khỏi khu vực này. Ông đã không có mặt trong phiên tòa xử ông vào tháng 11. Quốc hội đã nghỉ họp ngày hôm qua vào dịp lễ Phục sinh, nhưng nhiều khách du lịch đã tham gia các tour ở điện Capitol khi vụ nổ súng diễn ra. Những người có mặt bên trong đã được hướng dẫn ẩn nấp tại chỗ và cảnh sát đã phải phong tỏa lối vào khu phức hợp trong một thời gian ngắn. Ông Vederosa nói dường như là tiến trình kiểm tra an ninh tại điện Capitol đã đạt hiệu quả đúng như yêu cầu. Và ông nói thêm là văn phòng của ông chưa được xác định là có bao nhiêu nhân viên cảnh sát đã bắn vào nghi can. Khi xảy ra sự việc thì cơ quan mật vụ đã đóng các lối vào tòa bạch ốc để đề phòng, mặc dù không có tin tức gì liên quan đến chuyện này ở đó. Năm 1998 thì hai cảnh sát viên ở điện Capitol đã thiệt mạng khi một người đàn ông nổ súng bên trong khu vực. Sau vụ này thì Quốc hội khởi động các kế hoạch lập ra một trung tâm cho du khách mới, tăng cường và cải thiện các biện pháp an ninh. Xin mời anh Hoàng Chính.
Kính thưa quý vị, theo bản báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ đưa ra vào sáng thứ Hai vừa qua ở Washington DC, thì người dân Mỹ trong tháng thứ ba liên tiếp đã không chi tiêu nhiều như trước, trong khi cái sự tăng trưởng về cái mức thu nhập thì giảm mạnh. Chi tiêu của người dân Mỹ chỉ tăng 0.1% trong tháng 2, giống như tháng Giêng và tháng 12 của năm ngoái. Mức thu nhập của người dân có số tăng khiêm nhường là 0.2% trong tháng 2, so với con số mạnh hơn là 0.5% trong tháng trước đó. Sự chậm lại này đã phản ảnh một cái sự sút giảm 0.1% trong cái số thu nhập của người dân lần đầu tiên được thấy từ tháng 9 năm ngoái. Dù rằng có những cái giảm sút này, các kinh tế gia Mỹ vẫn chờ đợi một cái sự chi tiêu của người dân Mỹ sẽ tăng lên trong năm nay do cái lĩnh vực việc làm vững chắc sẽ giúp cho họ có thêm lợi tức và khiến cho người dân tự tin hơn khi mà chi tiêu. Sự yếu kém trong cái mức chi tiêu này đã được chờ đợi sau khi mà có được cái bản báo cáo trước đó cho thấy là thương vụ của công ty bán lẻ giảm sút trong tháng 2. Nhiều kinh tế gia chờ đợi cái sự cái mức tăng trưởng tổng sản lượng nội địa GDP sẽ cao hơn lên tới khoảng 2% trong 3 tháng đầu năm nay. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, người phụ trách về vấn đề vận động bầu cử cho ông Donald Trump ở tại Florida đã bị buộc tội hành hung một nữ ký giả khi mà ông ta đã nắm tay của bà nữ ký giả này và sau đó là xô bà ta, đến nỗi bà ta đã bị coi như là bị thương nhẹ trong cái vụ xô xát này. Và theo luật của tiểu bang Florida, như vậy ông ta đã phạm tội hành hung. Và nếu là tòa bị buộc tội có thể bị phạt lên đến 1.000 Mỹ Kim với một bản án tối đa là lên đến 1 năm tù. Và cảnh sát ở thành phố Jupiter, Florida đã đưa cho các đài truyền hình đoạn video quay sự việc này xảy ra, thấy rõ ràng rằng ông Lewandowski đang kéo tay của bà nữ ký giả tên là Michelle Field, làm cho một tờ báo ở tại địa phương khi mà bà đang có những câu hỏi thắc mắc và không có thuận lợi cho ông Trump. Và điều này cho thấy rằng trong những cuộc vận động bầu cử giữa các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, nhất là về phía ông Donald Trump, thì luôn luôn đã xảy ra những xáo trộn giữa những người ủng hộ và những người chống đối. Và chính Tổng thống Barack Obama đã phải than phiền vào ngày hôm qua, cho biết rằng khi ông đi ra ngoại quốc thì các lãnh tụ ngoại quốc đều hỏi ông rằng chuyện gì đang xảy ra cho những cái sự việc liên quan đến vận động bầu cử cũng như là các sự việc chính trị xảy ra tại Hoa Kỳ. Và họ đều khuyên ông Obama rằng Hoa Kỳ là một quốc gia lãnh đạo trên thế giới, không nên để có những cái sự việc điên rồ như vậy xảy ra. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và anh Hoàng Chính.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Cranberry, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.